Dạy muốn có hạnh phúc, tức là được giải thoát, thì phải diệt ngã. Xin Thầy dạy cho biết phương pháp để diệt ngã đối với một cư sĩ tại gia. Thì cái phương pháp mà diệt ngã vô vàn. Trong các pháp môn tu của Đức Phật thì thiệt ra pháp môn nào cũng chú trọng đến cái sự nghiệp mà giác ngộ. Giác ngộ đó gồm có hai, mà gồm có cái phương diện là đạt đến hạnh phúc và đạt đến giải thoát. Tại có giải thoát mọi cái buộc ràng của các hữu vi pháp này á, thì mới được hạnh phúc và an lạc. Cho nên dĩ nhiên rằng là đều có cái phương pháp đạt được cái sự giác ngộ là khám phá được cái chân ngã. Khám phá được chân ngã thì đương nhiên tự nhiên cái giả ngã này nó bị diệt. Cái chân ngã đó, nó một cách khác hơn là khi Đức Phật ra đời. Khi Đức Phật lần đầu tiên hiện diện, thì hiện ở nơi đời này, ở thế gian này, Đức Phật đã nhấn mạnh đến cái chân ngã nói trên bằng cái câu nói là thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tồn. Tức là mình biết trong pháp môn của Đức Phật, pháp môn nào cũng phải tìm cầu được, tức có cái giác ngộ, có trí tuệ để thấy được cái ngã chân chính. Đừng có bị cái ngã phân biệt này, cái ngã mà hôn tập bởi vân vô minh, bởi sự phân biệt thương ghét rồi khổ lạc này, nó làm cho các pháp của cái ngã này đó là cái pháp vô thường và biến dịch. Sở dĩ gọi là vô thường là bởi vì như mình biết các pháp ở thế gian này không có pháp nào mà nó thường trụ hết, tức là nó đứng mà nó luôn luôn di chuyển, tức là nó biến đổi, di chuyển và biến đổi. Rồi khi di chuyển và biến đổi thì nó di chuyển tới đâu và biến đổi tới cái gì thì luôn luôn tới cái ngược lại với chính nó. Cho nên khi sinh ra là cái sinh đó nó biến đổi và di động không ngừng, cái sự sinh của mình, và nó biến đổi và di động không ngừng đến cái gì, chết. Thế cái trẻ của mình cũng vậy, nó cũng biến đổi và di chuyển không ngừng tới cái gì, già nua. Nó có biến đổi đến cái khác đâu, nó luôn luôn mà sinh với tử là ngược với nhau, già với trẻ là ngược với nhau, à, mới với cũ. Như bây giờ mình mới đóng cái bàn mới tinh à, và cái bàn nó gọi là sinh, và khi đó đó cái bàn đó nó sẽ đi tới cái chỗ nó diệt, và cái mới tinh của nó sẽ đi đến cái chỗ mà cũ hư hỏng. Hư hỏng nó là bệnh tật. Thì các pháp của thế gian nó luôn luôn như vậy, nó luôn luôn như thế. Cho nên chính cái ngã này nó tạo ra những cái đối đãi như vậy. Cái ngã này nó tạo ra khi có ngã thì có thuận và nghịch, cho nên có thương và ghét. Thì cái thương với cái ghét nó cứ luân lưu với nhau, nó cứ trao đổi với nhau. Không thương thì ghét, ghét thương, rồi thuận mới nghịch, rồi do thương với ghét cho nên mới thành cái rằng là vui và buồn. Đã. Vì như thế nó mà cái nào nó cứ luân chuyển như vậy, các pháp nó luân chuyển như vậy, mà gọi là vô thường và biến đổi. Cho nên hạnh phúc của thế gian này không có viên mãn, bởi vì các pháp nó luôn luôn biến dạng, mà nó biến dạng thành những cái mình kinh sợ, từ cái mình rất thích cho đến cái mình kinh sợ, và nó không có một cách khác nào để tiến tới. Cho nên chính vì vậy mà Đức Phật bảo là thế gian này không có lý tưởng, không có viên mãn, không có cứu cánh, mà từ nơi cái ngã mà ra hết ạ. Thì những cái vấn đề đó mình phải học rất nhiều kinh đều nói đến cái mà là đạt được cái sự giác ngộ, Nhưng mà mỗi kinh nói theo một khía cạnh, nói theo một căn bệnh của chúng sinh. Tại vì chúng sinh đa bệnh mà. Có nhiều người nhìn cái ngã và có thể thể hiện cái ngã và diệt cái ngã tùy theo cái môi trường và hoàn cảnh của mình. Mà môi trường và hoàn cảnh không khác hơn là những nhân duyên do mình tạo. Thế thì diệt ngã thì rất nhiều, mà khó lắm, phải nói thẳng là như vậy. Cho đến người tu diệt ngã cũng khó, thôi hung hồ là dân không tu. Tại vì có đôi khi nếu mà mình tu mà dụng tâm chúng thì càng tu ngã càng lớn. Cho nên có nhiều người càng đi chùa, càng tụng kinh, càng gì, kể cả cư sĩ, càng đâm là khó tính, tức là ngã lớn. Thì hồi mình chưa tu thì cái khó của mình nó ít, mình tu nhiều đấy khó nhiều lắm. Hồi mình chưa tu người nào cũng sao cũng được, khi mình tu nhiều rồi nó tay nào mà tu lâu cũng chịu ăn chay, mình khó chịu. Tu mà không chịu tụng kinh mình khó chịu. Mình nhìn người khác không chịu tụng kinh cái mình đâm mình bực bội, mình phê bình. Và nếu mình tu thì mình lại đâu có mấy cái khó đó đâu. Mình tu thì tay nào không tụng kinh cũng được, không sao hết nè. Nhưng mà mình tu đổi, mình thấy tay nào cũng chịu tụng kinh mình bực dọc, tay nào mà tụng kinh mà ngáp mình bực dọc. Mà hồi mình nó tụng kinh á thì mình chỉ thấy chỉ cần tay đó nó ngồi nó tụng kinh là mình phục rồi, còn nó ngáp trong cái thời tụng kinh nó ngáp 3 lần mình vẫn phục. Nhưng mà khi mình tu cao rồi mình tụng kinh là tỉnh táo thì tự nhiên mình thấy tay nào ngáp là mình khó chịu rồi. Đó. Thì tất cả những cái đó vô tình nhiều khi cái ngã của mình nó tăng trưởng rồi nào mình hay. Thành có nhiều bộ kinh lắm nói về cái ngã vi tế nó. Mà những kinh nào mà nói đến những cái đó là những cái kinh khó nhức đầu luôn. Tại vì mình lấy ngã nhìn không ra. Cũng như Đức Phật nó con mắt nó nhìn mọi sự nhưng mà nó không nhìn thấy nó. Cũng như cái ngã của mình thấy mọi sự nhưng cái ngã nó không thấy cái ngã. Mà mình thâm căn cố đế chấp cái ngã đó cho nên mình không thể nào nhìn ra được những cái ngã tinh vi như vậy. Phải có người có trí tuệ lắm mới nhìn ra được. Cái trí tuệ mà nó ly cái ngã thì phải tu hành cái lắm. Thì mình trong những cái kinh mà nói về những cái ngã nó mà khó mà nói kinh Viên Giác, kinh mà cái chùa Đức này mang tên đó, cái kinh đó là nói về cái ngã đó mà nói rất là phức tạp và khó. Nhưng mà đây thì thôi, thì cái câu hỏi đây có một cái mà mở bày phương tiện, tức là nói là đối với một cư sĩ tại gia. Như vậy thì mình có một cái phạm vi để nói. Vì cái ngã tôi nói nó rộng lắm. Tới người tu mà nếu không, Đức Phật nói rằng là phàm phu chấp ngã rồi, người tu mà chứng đó vẫn có chấp ngã. Và chỉ có khi nào mà diệt hẳn cái ngã nó mới là chứng được viên giác, tức là sự giác ngộ viên mãn đầy đủ, là Phật quả. Hay là trong Pháp Hoa nó là nhất thừa Pháp, tức là chỉ có Phật quả, không có quả nào khác. Đã. Thì như thế mình biết rằng là trong kinh Viên Giác là chia ra làm hai hạng, là hạng phàm phu chấp ngã là như thế nào, và hạng mà tu hành chứng quả và chấp ngã nó như thế nào, tinh vi như vậy. Đã. Thế ở đây thì mình nói đến một cư sĩ tại gia, tức là tạm thời mình nói đến một cái ngã mà thô nhất, cái ngã mà không có vi tế, cái ngã dễ thấy nhất, thô nhất. Có thô và tế. Thô thì dễ chỉ lắm, tế mới khó chỉ, còn thô thì dễ. Thô thì đại khái rồi. Những cái ngã của sĩ tại gia là những cái ngã mà nó hiển hiện qua những cái gì của mình, có những cái tình cảm thương ghét. Do thương nên đối xử thế nào, do ghét cho nên đối xử như thế nào. Do thương cho nên suy nghĩ thế nào, và do ghét như thế mà nó suy nghĩ thế nào. Cái căn bản nhất là cái sự thương ghét. Mà không có ngã thì không có cái thương ghét đó. Mà cái thương ghét đó chẳng qua giống như ban sáng tôi có đề cập đến, ban trưa đề cập đến, tức là thuận và nghịch ngã thôi. Thế cứ thuận với ngã nó thì là thương, mà nghịch với ngã nó thì là ghét. Cho nên mình thấy dân tộc này đấu tranh với dân tộc khác thì cũng chỉ qua cái ngã đó thôi. Đối với cái đảng phái này, đảng phái nọ, vậy hợp thuận với đảng phái này thì nghịch với đảng phái nọ, nó luôn luôn như vậy. Cho nên cái tinh thần độ nhất thiết chúng sinh nó mới phá ngã được, nó mới giảm dần. Cho nên bây giờ mình phải huân tập, mình bị cái ngã này huân tập nhiều đời nhiều kiếp, mình khó bỏ lắm. Trong kinh Viên Giác Đức Phật có một cái ví dụ hay lắm. Đức Phật bảo là người ta khó xả được cái ngã, cho nên ngay tu cũng khó xả được ngã. Mà tu là cố gắng xả ngã lắm. Ngố ngộ không tu nha, không tu không có cái chuyện là không có cách gì xả được cái ngã. Nhưng mà Đức Phật nói cái ngã khó xả lắm. Và giống như một cái người dù là bệnh hoạn, đau ốm, nghèo khổ, rách rưới, người đó cũng quý cái thân này của mình lắm, cũng không có dám hại nó đâu, không dám giết nó đâu, không dám đoạn nó đâu. Thì cái tinh thần mà ngã chấp á, tức cái tinh thần mà chấp ngã cho là mình á, thì cái tinh thần đó mình âu yếm, mình thương mến, mình quý trọng nó, mình giữ gìn nó từ đời này qua đời nọ, huân tập vô cùng. Cho nên làm sao mình dám lìa nó? Mà có lìa nó đó thì mới thấy được vi diệu pháp. Mà còn trong nó dùng cái ngã đó để mà nhìn các pháp á, thì vẫn lệch lạc. Đức Phật nói giống như cái người mà, ví dụ như là mình nhìn cái gì nó qua một cái lớp kính, mà nếu cái lớp kính nó là kính đỏ thì mình nhìn cái gì nó cũng đỏ, mà qua cái lớp kính xanh thì mình nhìn cái gì cũng xanh. Mà hễ qua cái ngã đó của mình thì mình nhìn mọi sự nó đều chật hết, nó theo tình cảm của ngã hết. Thế mình đứng theo phương diện của ngã nó thì mình sẽ nhìn rằng là cái này là tốt, cái kia là xấu. Nhưng mà cái tốt xấu đó, như hồi trưa tôi ví dụ, chẳng hạn mình theo quan niệm người Việt Nam làm tốt cho Việt Nam thì mình sẽ hại tới dân tộc khác, nó ví dụ như vậy. À, nhưng mà mình vẫn cho mấy cái đó là chính nghĩa của mình. Nhưng mà đối với lại những dân tộc khác thì cái đó là không tốt. Cho nên vì vậy nước này tranh với nước kia, tranh chấp vô cùng. Tại vì cái ngã nó bị vi phạm, nó bị chạm nhau. Thế vậy khi mình đứng trên cái môi trường ngã nó, mình không bao giờ phát sinh được từ bi hết. Làm sao mình phát sinh nổi từ bi? Tại cái ngã khởi sinh thương ghét. Và mình càng thương người này chừng nào á, thì mình càng ghét cái người kia chừng đó. Bây giờ xảy ra tranh chấp giữa hai người, mà vì cái ngã, mình nghĩ đây là bạn tôi, đây là thân nhân tôi, đây là anh em tôi, đây là vợ chồng con cái của tôi, thì đương nhiên mình phải binh. Mà khi mình khởi cái tâm binh như vậy đó, hay là mình thương á, vì mình thấy rằng là cái người thân của mình phải cực khổ với kẻ kia, phải tranh đấu với kẻ kia, phải tranh giành kẻ kia, mình thương, thì mình thương chừng nào mình ghét cái kẻ đối phương nó chừng đó. Và như vậy làm sao mình khởi được từ bi? Làm sao có được tinh thần mà độ tận chúng sinh trong chuyện đó? Với tinh thần độ tận chúng sinh không thể phát nếu cái ngã nó có. Và trí tuệ không thể nào thành nếu cái ngã nó có. Tại dưới con mắt nhìn của cái ngã đó, nó cái việc chính nghĩa của mình chỉ là cái việc thuận với mình à, với ngã mình à. Nhưng mà đối với Đức Phật thì chính nghĩa, tức là thiện pháp là chính pháp. Chính pháp nó nghịch lại với ngã. Tại vì có ngã là không có chính pháp, mà vô ngã mới chính pháp. Đức Phật thì đặt ngược lại. Còn mà có ngã thì có ngã thì không có nhìn ra trí, không có trí tuệ để mà minh định thiện pháp và ác pháp. Và cứ cái gì thuận mình là thiện thôi, mà gì nghịch mình là ác thôi. Cho nên không có phê bình đúng sự kiện của cái vấn đề đó. Bởi vậy cho nên thế giới tranh chấp hoài, tại người này bảo cái đó là thiện, người kia bảo cái đó là ác. Thế thì hễ đứng trên cái cương vị của ngã thì không thể phát sinh từ bi và không thể sản sinh trí tuệ. Mà đã không trí tuệ thì vô minh, mà đã không từ bi thì ác, mà đã vô minh và ác thì tất nhiên phải đau khổ, phải bất an. Cho nên cái đó nó hiển nhiên thôi. Mà thế gian này thì luôn luôn như vậy, vì ngã nào cũng thế. Cho nên thế giới của tịnh độ là cái thế giới của chân ngã, tức là cái thế giới của người giác ngộ, người phát triển cái từ bi và trí tuệ. Cho nên tự nhiên cái cảnh giới nó bình an. Cảnh giới này nó bất an là bởi vì những cái ngã bất an mà cảnh giới nó đâm bất an. Và nếu tâm người ta an hết thì tự nhiên cảnh giới nào cũng an hết. Cho nên tâm người ta bất an tranh chấp cách đến 50 năm thì cái bãi biển miền Bắc của nước Pháp, gọi là cái bãi biển Normandy, nó là một bãi chiến trường giữa Đức và đồng minh. Mà bây giờ đây người nào có đi qua Pháp chơi mà đến miền Bắc nước Pháp, cực Bắc của nước Pháp, miền biển nó mang đi sẽ còn thấy rải rác dấu vết của chiến tranh, tức là những cái lô cốt của quân đội quốc xã xây dựng ở trên bờ biển với những cái kẽm gai và những cái dụng cụ hồi xưa đổ bộ của quân đội đồng minh, nó còn rải rác ở bờ biển. Từ bờ biển vào cho đến trên sườn núi đều còn cái di dấu vết của chiến tranh, di tích ấy. Nhưng mà cách đến 50 năm khi con người ta nó tranh chấp thì chỗ đó nó là bãi chiến trường. 50 năm sau khi tâm con người nó hòa hợp giữa Đức và Pháp, nó không còn cái gì nữa, không cần gì thù hận nữa, Đức Pháp mà Anh, thì bây giờ nó là trung tâm du lịch. Du lịch của Đức, của Anh, của Pháp, của Mỹ, của Canada, năm cái xứ mà tham dự trong cái trận đánh nhau đó đều đến đó để thăm viếng, chụp hình, chơi. Mặt người nào người đấy đều phần phơ, mà cũng cái sườn núi đó, cũng sóng biển đó, cũng gió đó, cũng không khí đó. Nhưng tâm con người biến nó thành bãi chiến trường, và cũng tâm con người biến nó thành nơi tu du lịch, đều nơi tâm con người hết. Như vậy thì mình biết là khi mà cái tâm bình thì thế giới nó bình, mà cái tâm mà tranh chấp thì chỗ nào cũng là tranh chấp, thậm chí mang cái tâm nó vào chùa, chùa trở thành chỗ tranh chấp rõ ràng. Mang cái tâm nó vô sở, sở thành chỗ tranh chấp. Mang cái tâm nó về nhà, nhà thành một cái ổ cãi lộn. Mình thấy rõ ràng như vậy. Thì không còn một cái chỗ nào. Thực ra là cảnh giới này kia nó tùy thuộc theo tâm con người, cho nên con người là quan trọng. Tâm mình thanh tịnh, tâm chúng sinh thanh tịnh. Tức là khi một người giác ngộ là làm sao để thanh tịnh thân tâm. Thanh tịnh rồi thì thế giới đối với mình là bình, chúng sinh đối với mình là thánh hết. Tại vì chúng sinh đối với mình không còn làm cho mình đau khổ nữa, cho nên mình thấy có kẻ ác. Mình không có ai làm thuận nghịch với mình được nữa, cho nên mình thấy có ác. Chính kẻ làm cho mình nhận kẻ đó là ác là bởi kẻ đó làm cho mình nghịch. Đó. Nhưng mà với một người tâm bình thản rồi, người đó không còn có một cái vô ngã rồi, cho nên còn cái sự mà khởi cái thuận nghịch. Mà không có thuận nghịch cho nên làm gì có kẻ ác. Cho nên kẻ nào dưới mắt người đó cũng là thánh thôi. Rồi người đó đều có khả năng để mà đổ cho những cái kẻ kia, mà có thể khởi được từ bi. Tức là khởi được cái tâm bình đẳng đối với mọi người mà từ bi được. Thế khi mà mình có thể mà hiểu được một cái vấn đề là chính cái ngã đó nó ngăn trở từ bi và trí tuệ. Và mình xem xét mình thấy đúng vậy. Chính cái ngã đó không cho phép mình thương người nào người kia. Và cũng chính khi mình thấy như vậy thì mình lại khám phá thêm một điều nữa, là mình không có làm chủ nó, mà nó làm chủ mình. Mà nó là cái gì? Nó là những cái tư tưởng thương ghét, nó là những cái gì huân tập bởi nhiều đời nhiều kiếp, tức là nhân duyên, là những cái chủng từ đó. Thế thì một khi mình nói mình nhận là ngã, nó là phần nhiều mình nói ngã là tôi. Chữ ngã của tiếng Trung Hoa là chữ tôi, chữ ta của tiếng Việt Nam, tức là tôi. Ta, tôi, tức là mình nhận đây là tôi. Mà tôi tức là chính mình. Mình là cái đó là mình, là tôi. Và tôi là dĩ nhiên phải làm chủ tôi. Và một khi mình nhận đây là tôi, tức là tại vì tôi làm chủ được tôi. Cũng như chẳng hạn bây giờ mình hỏi rằng là, tí dụ bây giờ mình hỏi anh Hải, mà mình hỏi Hải là trong tất cả những cái ngã ngồi đây thì ngã nào là Hải, thì tất nhiên Hải sẽ tự vỗ ngực mình và bảo đây là tôi. Mà hỏi tại sao biết, tại sao ngã này không phải Hải, mà không ngã này mới là Hải? Tại vì Hải làm chủ ngã này. Hải quyết định cái thân này nó là thân của Hải, cái ý là ý của Hải, cho nên thân tâm nó là của Hải. Và Hải quyết định được nó, tức là Hải nói thân đứng dậy là cái thân nó đứng dậy. Nhưng mà mấy thân kia không nhúc nhích, cho nên phải biết rằng là thân này là của Hải, còn mấy thân kia là không phải. Và khi Hải bảo thân đi là cái thân này mới đi, như vậy biết thân này là chính mình, tại mình ra lệnh nó được, mình làm chủ nó. Cái ý cũng vậy, mình làm chủ nó. Mấy cái ý kia mình không làm chủ được, mấy ý kia mình nói không được, nhưng mà cái ý này mình nói được. Mình bảo ý ơi, nghĩ tới Việt Nam thì cái ý nó nghĩ tới Việt Nam. Thì nó ý à? Thôi bây giờ nghĩ tới Pháp, nó nghĩ tới Pháp. Rồi hồi mà hồi, Bây giờ ý nghĩ tới 10 năm về trước đi, cái nó nghĩ tới 10 năm về trước. Giờ mình lại nói thôi, ý nghĩ chuyện dĩ vãng hoài chán lắm, thôi giờ nghĩ chuyện tương lai, mai đi chơi chỗ nào này, thì ý nó tính toán cho mình. Và như vậy rõ ràng mình làm chủ cái ý và cái thân. Như vậy thì thân và ý đó là mình, cho nên tôi biết đây chính là tôi. Nhưng Đức Phật bè ngược lại mình, Đức Phật cũng dùng chúng cái đó của mình, cái lý luận đó của mình để bè mình. Và Đức Phật bảo là nếu mình là chủ nó thì mình bảo nó là mình. Đó. Và khi mình nói tại sao biết mình là chủ, tức là mình ra lệnh cho nó được. Nhưng ở đây có nhiều cái ngược trở ngược, mình không ra lệnh được. Bây giờ mình thử ngon lành, mình nói mình đang ngồi đây mà bây giờ thì dù bây giờ như bác đành đấy ngồi nói thân ơi, già chi trẻ, tóc đen mướt, mặt mày sáng láng, trông nó bành chơi cái coi, thân nó đâu thèm nghe. Nó còn lâu quá già, mình đâu có làm gì được nó. Rồi đây có cụ nào đau lưng nhức xương bảo là xương ơi đừng có đau nữa, cái xương nó nói không không cứ đau. Mình đâu có ra lệnh được. Rồi mình có căn bệnh nào bác sĩ tới khám bảo là mình bị căng xe bao tử rồi, mình về mình ra lệnh cho bao tử rồi, này bao tử à, ta là chủ nhà ngươi và ta ra lệnh cho nhà ngươi là cấm không có được ung thư nữa nghe chưa. Bao tử nó nói mai lở. Mình làm gì được nó. Cái thân này mình đâu có ra lệnh được. Nó muốn đau là đau à, mà nó muốn chết là nó chết. Nó muốn từ bỏ cái thế giới này nào là nó bỏ. Mà mình không biết trước, vậy sao la làm chủ. Rồi cái ý này mình bảo mình làm chủ nó ư. Nếu mình làm chủ nó thì ngon lành. Nên là ý ơi, thương hết mọi người cái nó thương. Cái mình sắp sửa giận mà ý ơi đừng có giận, vui, cái tự nhiên nó vui, còn lâu á. Nó vẫn nổi nóng như thường à. Khi mình nổi nóng á, mà người khác khuyên mình còn chưa xong nói hồ là mình ra lệnh cho mình. Mình thử ra lệnh cho mình lúc mình nổi nóng là ý, cấm giận nghe không? Vui. Đâu được. Nó còn cáu thêm nữa. Mình thấy thế nào? Mình thấy cái mặt muốn thấy mà ghét. Nhưng mà giờ mình thử ra lệnh cho ý mà bảo là thương đi. Rồi nó sẽ, cái ý mình nó nói mình là thương được đâu. Rồi cái ý mình nó nói mình là ghét. Rồi mình mới làm theo nó. Mà nhiều khi hỏi mình tại sao ghét cái đó mà tôi cũng biết nữa. Tự nhiên ghét à. Mà không phải tự nhiên đâu, cái ý mình nó sai khiến mình. Mà cái ý mình tại sao nó sai khiến mình ghét người đó, thương người kia. Cái đó chỉ là nhân duyên thôi. Cái tất cả những cái nhân duyên thương ghét nó có trong quá khứ rồi. Như hồi nãy tôi nói, có cái gì mà hiện tại này mà rời được quá khứ đâu. Đó. Cho nên khi hiện tại này thành là những cái gì trong quá khứ nó thành. Cho nên cái thương ghét nó mang sẵn rồi. Mình không nhớ, nhưng mà cái ý mình nó nhớ. Nó nhớ kẻ đó thấy ghét, kẻ kia thấy thương. Cho nên mình không từ bảo, mà tự nhiên mình thấy người, một người cái mình thấy thương. Và mình thấy một người mình thấy ghét. Mà có bao giờ mình dặn ý mình đâu. Mấy anh thanh niên này có bao giờ mà sáng ngủ dậy xong dặn mà bảo là năm nay 20 tuổi rồi mà còn độc thân, thôi mình đi kiếm một người để mình thương đi. Thì lúc đó mình mới thương. Còn mình chưa ra lệnh cho ý thì mình chưa thương được đâu. Mình đâu có ra lệnh hôm nào, tự nhiên cái ý mình nó nổ đùng cái nó la thương. Cái mình về nhà mình biết mình thương, mà mình cũng biết thương hồi nào mà tại sao. Rõ ràng mình đâu có dùng ý đâu. Như vậy sao biểu rằng là cái ý của mình làm chủ, mình khởi nó mới tác. Mà thực sự rằng là nó thường tác. Và rồi nó làm xong rồi cái mình tại mình nhận nó là mình. Cho nên khi nó nhận rồi thì mình nghĩ là tôi thương, cho nên tôi phải làm. Mà tôi không biết tại sao tôi thương hay tôi ghét, và tôi không biết tại sao tôi ghét. Mình không làm chủ được ý mình. Còn nếu mình làm chủ được ý mình thì từ bi phát sinh, trí tuệ phát sinh. Nếu mình làm chủ ý mình, bảo ý này, đọc kinh một lần rồi đừng có quên nha. Ý mình nó sẽ nhớ. Rồi ý à luôn luôn thương yêu mọi người, ý à luôn luôn vui vẻ hạnh phúc nha. Hạnh phúc cũng ở nơi ý mình chứ. Nhưng mà cái ý mình không cho phép mình hạnh phúc. Nó không cho phép mà mình không cưỡng được. Mình không cưỡng được bất cứ cái gì mà khi cái ý nó đã quyết định. Mà ý, nếu mà ý quả tình là mình thì mình quyết định chứ. Mà tại sao cái ý quyết định rồi mình phải chịu thua? Mình phải đau khổ mà mình cưỡng được. Nếu mà cái ý của mình mà mình làm chủ cái ý, Thì cái ông Hàn Mặc Từ chả bao giờ ông làm bài thơ làm sao giết được người trong mộng. Ông giết cái một ra. Giết ông nổi là rõ ràng rằng là không làm chủ cái ý đâu. Hả? Như vậy thì Đức Phật lại kết luận rằng là do đó phải biết rằng mình không có làm chủ cái ý và cái thân này. Hả? Mình không làm chủ nó. Vậy thì nó đâu phải là mình. Cho nên quả tình nếu mà cái thân và cái ý mà khi mình làm chủ được thì mình có thần thông. Thần thông có nghĩa là mình nói thân ơi mập, tự nhiên nó mập. Và thân ơi thôi gầy đi, cái nó gầy. Em bảo thôi thân ơi là bây giờ làm một người 20 tuổi đi thì nó trẻ cỡ 20. Em bảo thân ơi khúc ở đây người ta thích người già, thôi mình làm 80 cho người ta kêu bằng ông. Đó. Thì nó già 80 tức là mình có thần thông. Và tự tài là khi mình làm chủ cái ý. Nếu mà ý ơi vui là nó vui, thì nó không thể làm buồn được. Tại vì khi nó buồn cái mình làm chủ nó mà. Mình bảo ý vui cái nó vui lại. Và như vậy thì mình mà sẽ có đau khổ hết. Như vậy Đức Phật bảo là tại vì mình nhận một cái không phải là mình là ngã của mình, mà mình không hề làm chủ nó, mà mình bị nó chi phối, mà nó là huân tập. Cái ý của mình là huân tập bởi nhiều cái nghiệp ở trong quá khứ. Như đấy tôi nói, mình có là người Việt Nam á thì mình biết thích ăn canh, thích ăn cơm đó. Còn nếu mình mà là người Ý thì mình đã đổi lại là ăn spaghetti. Cho nên phải biết là cái ý của mình rõ ràng là được huân tập bởi những cái nhân duyên trong quá khứ, mà nó không phải là mình. Thế vậy thì đó là những cái mà căn bản để mà Đức Phật đả phá, đã cho rằng là người ta không có nhận ra được cái chân ngã. Và cái chân ngã là pháp thân, nói vỏn vẹn là như vậy. Nhưng còn công việc làm sao để mình chứng được cái pháp thân đó, tức là mình có thể diệt được cái ngã này thì mình mới nhận ra được cái pháp thân kia. Đã. Thì cũng giống như là trong kinh Viên Giác mà Đức Phật ví dụ rất hay. Đức Phật bảo rằng là cái giả thân này nó từ cái chân thân mà ra, cho nên vô minh với niết bàn nó là một, nhưng mà nó có cái ý nghĩa giống vậy. Khi con mắt của mình nó đau á, con mắt mình nó lòa, nó mỏi, mình ngước lên trời mình nhìn cái ánh sáng mặt trăng, mình sẽ thấy có hai mặt trăng, tại con mắt nó mỏi rồi, nó lòa, mình thấy hai mặt trăng. Thì trong đó có một cái rổm, một cái thật. Thì cái mặt trăng rổm kia nó không phải là từ đâu mà phát sinh hết, nó từ cái thật. Nhưng mà không phải thật sự từ cái thật sinh ra một cái giả. Cái thật kia không có sinh, không có tạo tác gì hết ạ. Cái thật kia nó bổn lai, nó vẫn như vậy. Dù mình thấy là hai, cái thật kia nó vẫn là thật. Nó chưa từng có sinh một cái thứ nhì. Nhưng mà sinh cái thứ nhì là do nơi con mắt của mình. Tức là do nơi đại khái Đức Phật ví dụ con mắt bệnh nó giống như cái vô minh. À, vô minh mà vọng nhận ra từ nơi một cái ngã, có một cái ngã thứ nhì. Mà cái ngã chính vì mình nhìn vậy nên mình nhận là có hai mặt trăng, mình có thấy có một. À, mình không biết rằng là bổn tính xưa nay cái mặt trăng đó nó vẫn là nó là một. À, mà mình do đó mình vọng nhận cái mặt trăng thứ nhì. Cũng như là mình vọng nhận một cái ngã như vậy ở nơi một cái pháp thân, tức là một cái chân ngã. Tự nhiên mình vọng nhận ra một cái ngã, cái giả ngã này, mình nhận cái giả ngã này mà mình khởi ra những cái mệt mỏi tranh chấp như vậy. Thế thì bây giờ trở lại cái cương vị của một người cư sĩ, thì như một ban trưa tôi nói, cái phương pháp diệt ngã là mình phải phát Bồ Đề Tâm căn bản. Phát Bồ Đề Tâm nó là mình nghĩ đến cái sứ mạng là học Phật không ngoài cái vấn đề rằng là thành Phật độ chúng sinh. Mà thành Phật độ chúng sinh đó là cầu tìm hạnh phúc cho mình và cho mọi người. Cái chữ độ đó không ngoài cái gì là một cái hạnh phúc, mà hạnh phúc nó viên mãn, không có phải là hạnh phúc nhất thời tạm bợ. Một thứ hạnh phúc hoang tưởng, nhất thời và giả bộ thôi. Đó, tự mê hoặc mình. Mà cái hạnh phúc này là hạnh phúc chân chính, là hạnh phúc này không còn có đau khổ ở trong nữa, không bao giờ đau khổ nữa. Mà khi nào mình phải tìm ra được cái chân lý, tức là cái chân ngã, cái mà duy thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, cái ngã đó đáng tôn xưng, nó ngã đó là chân ngã đó là pháp thân, là Phật tính, chứ không phải là thằng bé đó đáng tôn kính đâu. Đức Phật phá ngã mà tại sao lại tự hào như vậy? Cái ngã đó là chân ngã, chứ không phải là tất đặt đan là ngã đâu đâu. Mình phải hiểu như vậy. Cho nên ngay khi Đức Phật hiện thì hiện ra đời là Đức Phật đã nêu cái khẩu hiệu đó trước rồi, là mê hết rồi, bây giờ phải tỉnh lại. Khi mình mơ, mình làm ngủ mơ, mình mơ thấy mình ở trong giấc mơ và mình nhận cái ngã đó. Và cái ngã đó có đủ chuyện trong giấc mơ hết, đau khổ đủ thứ. Thì khi mình tỉnh lại thì mình mới biết rằng là cái ngã mà trong giấc mơ chỉ là ngã giả đấy, còn ngã thật không có những cái chuyện đó. Cho nên có thể ngày mai á, và trước khi tôi đi về lại á, có thời giờ rảnh tôi sẽ kể cho nghe câu chuyện về mơ mộng. Đã. Câu chuyện này rất là ý nghĩa và đáng cho mình suy gẫm lắm. Nếu người nào mà cứ nhớ thuộc cái câu chuyện đó mà suy gẫm á, thì cũng tu hành cũng được. Nhưng mà hôm nay đây mình tạm thời nói mấy cái này trước cái đã. Tại cái đó chỉ là một câu chuyện mà để cho mình suy gẫm thôi. Thế thì đối với người Phật tử thì cái ngã mà thô nhất của mình là cái ngã tình cảm thương ghét đó. Thì bây giờ mình phải phát Bồ Đề Tâm, mình phải nghĩ tới chúng sinh, tức là mình phải lấy cái sự nghiệp mà rằng là cầu tìm cái hạnh phúc chân chính vĩnh hằng cho mình và chúng sinh, là sự nghiệp thành Phật giải thoát, thấy được cái chân ngã, không bị cái giả ngã này làm cho thương ghét. Có thương ghét là có đau khổ đó. Thế thì vì vậy cho nên mình phải luôn luôn, xưa nay mình cứ lấy cái ngã này làm đối tượng suy nghĩ, nói năng và hành động. Cho nên vừa ích kỷ, vừa khổ tâm đó, vừa làm người khác khổ, vừa tự khổ và tha khổ, chứ không phải tự lợi và lợi tha đó. Cho nên vừa hại mình vừa hại người, vừa khổ mình vừa khổ người, mà không có được cái mà tự giác sắc tha, mà tự lợi lợi tha như Đức Phật. Thì chính vì mình hiểu như vậy cho nên bây giờ mình mới phải phát Bồ Đề Tâm là lấy chúng sinh làm đối tượng, hoặc là Đức Phật là đối tượng. Lấy Đức Phật là đối tượng, tức là Đức Phật tu hành như thế nào, phát nguyện thế nào, thực hiện như thế nào thì mình thực hiện theo như vậy và tu học như vậy. Tức gọi là lấy chư Phật làm đối tượng tư duy, nói năng và hành động. Cái thứ hai là lấy chúng sinh làm đối tượng. Tức là lấy chúng sinh là đối tượng tư duy, hành động và nói năng. Nghĩa là từ nay trở đi không có nghĩ cho ngã nữa, tại nghĩ cho ngã là thất bại. Nghĩ cho chúng sinh, nói cho chúng sinh, hành động cho chúng sinh. Hay nói một cách khác hơn, ở trong nhà, trong cái thế giới của gia đình, thì lấy mọi người trong gia đình, lấy vợ chồng, con cái, anh em gì đó làm đối tượng. Tức là khi nào mình cũng nghĩ cho những người trong gia đình trước mình. Mà khi ra một cái xã hội như vậy thì mình cũng nghĩ cho mọi người trong cái xã hội này trước mình. Khi đến một ngôi chùa như vậy thì mình cũng nghĩ cho mọi người trong ngôi chùa này trước mình. Và người nào mà có khả năng cứ nghĩ cho mọi người trong ngôi chùa trước mình, người đó sẽ để ý, và những người khác cũng sẽ để ý thấy một điều, người đó được mọi người khác tôn kính và thương mến, và người đó rất là dễ chịu. Và nếu người nào lấy ngã làm tiền đề thì ai cũng ghét hết, khó chịu ghê lắm. Người ta chạy, thế càng tu cái ngã nó càng lớn. Đã. Mà nếu người nào mà đến ngôi chùa này mà lấy mọi người, lấy cái sự lợi lạc của mọi người, mà người nào mở miệng ra mà nói cái câu vậy, sao cũng được, thì cái người đó được mọi người thích. Mà người nào mở miệng đó là chết rồi, tại sao như vậy, chết rồi, tôi là không có chấp nhận được cái này, nhưng chết rồi, tại sao như vậy, chết rồi. Mà cứ như vậy là người nào cũng sợ, cũng lánh sai. Tôi là như vậy là không được, tôi là thế này không được, tôi thế kia không được, tôi. Mà cái tôi đó là tùm lum vậy. Còn thế nào mà tôi này sao cũng được hết, cái gì cũng được, sao cũng được hết. Tôi nói ví dụ, anh cần thuyết pháp. Tôi nói ví dụ, hồi xưa tôi tu ở chùa, mang cái tên là chùa Tây Tạng, nhưng mà là của người Việt Nam. Tại vì hòa thượng mà sáng lập cái chùa Tây Tạng nó là hòa thượng Minh Tịnh Nhẫn Tế. Ngài là vị thầy tăng đầu tiên ở Việt Nam qua Lhasa tu hành. Và sau 2 năm tu ở Lhasa trở về, Ngài lập ngôi chùa để kỷ niệm, lấy tên là chùa Tây Tạng. Thì ngôi chùa đó Thầy Nhất Trơn xuất gia. tại cái ngôi chùa Tây Tạng nơi trên đó. Tôi thì đến đó tu học và nhận thầy Tịch Chiếu làm y chỉ sư, tức là thầy hướng dẫn tu thiền. Ở đó tu thiền là thiền tổ sư thiền, nghĩa là nhất nhật bất tác, nhất nhật bất thực, làm rẫy cây ruộng và tự sống. Mà tu theo đúng thiền tông, nghĩa là học đạo, học một lát tôi kể chi tiết trong cái đời sống đó đi. Bây giờ để nói tiếp cái vấn đề này, thì có một ni sư coi như là sư tỷ của thầy Tịch Chiếu nữa, tức là coi như tôi kêu là sư bá vậy đó. Nhưng mà rất là bình dị, tối ngày ở dưới bếp mà nấu cơm rồi đi trồng rau rồi lượm củi, chè củi vậy thôi, sống rất là bình dị bình thản. Mà trên chùa, nó chùa nhà quê mà, chùa đó ở Bình Dương, thì sống nhờ mấy cái lu hứng nước mưa là một, gánh nước giếng là hai, không có nước máy, cho nên đựng nước ở trong chum để mà nấu ăn. Rồi thì có một anh chàng nọ, anh cũng cư sĩ thôi, anh cũng lên, anh sinh viên của đại học vận hành đó, thì anh đi lên trên đó anh mới tu thiền. Rồi anh cũng gánh nước, tại vì thiền tông là nói là buộc củi gánh nước đều là thần thông và diệu dụng hết á, ban sai vận thủy đó, sai thị thần thông diệu dụng. Cho nên anh này cũng gánh nước, rồi anh gánh nước làm sao mà anh quờ quàng được, anh mới tung cái thùng thiếc đầy nước vô cái lu, nó vỡ, nước nó chảy tràn hỏa. Mà vỡ hết một cái lu đó là phiền lắm, tại vì chùa là sống đựng nước nhờ mấy cái lu không à. Làm như mấy chùa khác mà làm có một cái khẩu hiệu là bể cái chén phải thường 10 cái chén. Và bể cái chén ở chùa đó là phải cái của chùa mà phải đền 10 cái. Thì cái này mà bể một cái chum mà đền 10 cái chum, 10 cái lu lượng, anh này mới lo lắng lắm, nhưng mà nghĩ là mình không được nói láo, mình người Phật tử phải nói thật. Mà sợ lắm, mà cái đó là quan trọng của chùa, vào thế nào cũng bị rầy, bị la, bị mắng à, đồ vô tích sự, đồ làm ăn không được gì hết. Anh này chờ những cái câu mắng như vậy, vào thưa mới gọi là cô hai. Mà cô hai ơi, con lỡ làm bể cái lu rồi. Cô hai vừa nhặt rau vừa nói một cái giọng bình thản, ơi cái mạng mình giữ còn không rồi nữa, cái lu không cần thuyết pháp. Anh này nghe xong cái tín tâm tăng trưởng, anh này đi ra ngoài vườn rau và nói người tu có khác, người tu có khác, nó tu coi thường mọi sự như vậy, không có đặt nặng gì hết, cái gì cũng nhân duyên hết, mà sinh diệt mà. Như cái câu chuyện mà chú Tiểu cài sư phụ, chú Tiểu làm bể đồ quý của sư phụ, sợ bị sư phụ la cho nên về hỏi sư phụ và là bạch thầy, thế gian này có cái gì mà có sinh mà không có diệt không? Sư phụ bảo không, cái gì sinh mà không diệt. Đó. Thành ra trước sau gì cũng diệt à. Mà sư phụ cái bình đó, sư phụ nó đến lúc diệt rồi. Thế cái gì có sinh phải có diệt, giữ hoài giữ đâu được, cái mạng này giữ còn không được, mà mạng này quý qua giữ qua mà nó cũng chắc nữa, nó cũng diệt nữa, mà cái lô hay là cái bình hay là cái tường hay là cái gì đó. Thế thì đại khái như là tôi nói, nó chỉ cần như vậy thôi. Thế thì cái người nào, cái hoằng pháp nó không phải chỉ là ở cái sự khẩu giáo mà nó ở thân nữa. Có nhiều khi mình biết thuyết pháp nhưng mà cái hành động cử chỉ của mình làm người ta phát tâm, nó quan trọng cả những cái sự kiện nói trên nữa. Thế thì mình thấy rằng là nếu mà người nào mà lấy chúng sinh làm đối tượng để tư duy tu tập, tức là nghĩ rằng là quyền lợi cho chúng sinh thôi, nghĩ làm sao cho chúng sinh đó phát tâm lợi lạc, cho nên bất cứ cái gì mình cũng không đặt ở vấn đề thuận nghịch với mình đó, mà do vì mình nghĩ tới người ta thì cái thuận nghịch ở nơi mình nó không phát khởi. Còn nếu mình không nghĩ người ta, mình nghĩ trong mình á, thì mình bảo rồi, cái đứa này lại làm cái chuyện mà mình không chấp nhận được, cho nên mình sẽ nổi cơn tâm mình đó, tức là cái thuận với cái nghịch của mình. Còn nếu mà mình nghĩ cho chúng sinh đó, thì cái thuận cái nghịch nó không khởi. Tức là tay đó nó có thể làm, thì dù bây giờ mình ưng tụng kinh mình cứ học đào mà tay đó rồi nó không học, nhưng mà mình nghĩ từ từ tay này nó sẽ từ từ mình sẽ có cách này cách nọ, mình làm từ từ như vậy cho nên tay nó không tụng, mình không có nói gì hết, mình cũng dễ dàng. Mình bảo thì nếu mệt thì khỏi tụng hả, thì nghỉ đi. Nói ví dụ vậy, chẳng hạn có một bác Phật tử rất thân với tôi, cũng than phiền mà có thằng con trai cả cứ ăn rồi đi câu cá sát sinh hại mạng, mà bá thì ăn chay trường, thọ bát quan trai giới, cho nên kiêng cử mấy cái chuyện đó lắm, mà thằng con thì không biết, chỉ thích đi câu, mà câu cá thì sát sinh hại mạng, cho nên bác càn chừng nào á thì cái đứa con đó nó bực mình chừng đấy. Nó nói con được đi câu cá, con đi câu cá là con sát sinh là tội lắm, Đức Phật có dạy thế này thế nọ. Một đổi thằng con nó nổi giận, nó bảo không có Phật gì hết á. Sư phụ về bắt gặp quả tang, nằm ngay cửa chùa ngủ. Ông sư phụ làm cách nào? Đấm đá hả? Không, vén áo, rút cuốc, đi một cách nhẹ nhàng rón rén bước qua người chú tiểu để đi vô chùa. Thì chú tiểu này sợ sư phụ cho nên ngủ, nhưng mà rất là thính, tại vì cái tâm nơm nớp, cho nên nghe có tiếng gió thổi cái vù văn người mình cái là bừng mở mắt dậy, thấy thầy bước qua chết rồi, bắt gặp quả tang chết rồi, chờ đợi những cơn sấm sét và mưa bão. Nhưng trái lại hòa thượng quay nó và thầy xin lỗi làm con mất giấc ngủ, ngủ tiếp. Nó nói nhỏ nhẹ xong đi vô. Cái chú tiểu này ngồi dậy tỉnh ngủ liền, mọi khi đánh đấm xong rồi chú khác là ngủ tiếp, nhưng mà kỳ này ngủ thức, tại vì ngạc nhiên. Ngạc nhiên lạ lùng, nó xúc động trong người, ngạc nhiên vô cùng, xong không ngủ được, tỉnh táo mà phát nguyện từ đây trở đi nhất định không ngủ gần nữa và không ngủ. Cho nên đôi khi đó là phương tiện nghĩ cho chúng sinh, còn nếu nghĩ cho mình là đánh đập rồi. Nhưng mà vì nghĩ cho chúng sinh, nghĩ cái lợi cho chúng sinh, cho nên mới có những cái hành động như vậy. Mới có những cái hành động mà nhẫn nại hay là tha thứ như thế. Đang lấy chú tiểu chờ những cơn sấm sét, như là ông Socrates, ông chờ vậy. Nó biết ông Socrates không? À, ông Socrates ở nhà hiền triết mà bà vợ giữ như chằng à. Rồi một bữa mà bà vợ mà trời mắng ông qua đây. Ông nghe một hồi nhức tai rồi thì ông đi ra trước cửa ông ngồi. Mà ông có cái gì hết là ông ngồi trước cửa ông ngồi. Bà vợ thấy mắng chửi ông mà ông vẫn ngồi yên, bà vợ nổi giận, vác nguyên thau nước đổ thì trên đầu ông đổ xuống ướt mè. Và bạn bè ông cười ông thì ông bảo đâu có gì lạ, sau cái cơn sấm sét trời hay đổ mưa. Đâu có gì lạ đâu. Thế thì mình thấy đó là những cái người mà bình thản như vậy thì thôi, mình nghe cái chuyện mình thấy thành vui. Mà đáng lẽ là nghe chuyện đó là nặng nề lắm, bố mẹ của ông sẽ bất an, anh em của ông sẽ bất an. Nhưng mà vì ông an cho nên mọi người nghe chuyện nó thành an, mà thành một chuyện cười nữa đó. Thế thì chính cái an của mình làm tất cả mọi người an. Và khi mình lấy chúng sinh làm tiền đề, tức là sự tư duy suy nghĩ cho chúng sinh, thì mình sẽ đạt được nhiều cái an, bớt đi nhiều cái phiền não. Thử làm cái biết. Và nếu mình cứ nghĩ ngã thì hở ra là mình bất an. Còn nếu mình nghĩ cho chúng sinh á, thì mình thông qua nhiều cái lắm, mình chịu đựng được nhiều cái lắm, mà chịu dễ lắm. Nhưng mà chính cái đó nó tạo cho mình công đức, nó làm cho mình được an ổn. Và chính cái đó mình mới có thể từ từ phát sinh từ bi. Khi nó thành thói quen, khi nó được huân tập nhiều đời nhiều kiếp, nó thành từ bi. Từ bi là tâm niệm luôn luôn nghĩ cho chúng sinh. Còn mình xưa nay không hề nghĩ cho ai hết thì làm sao có từ bi. Cho nên học Phật vô ích. Phật chỉ có hai thứ để dạy, đó là từ bi và trí tuệ. Mà cả hai cái đó mình đều từ khước hết thì mình học cái gì ở Phật đây? Cho nên mà muốn tu, mà muốn học phát triển được cái từ bi ở nơi Đức Phật thì phải tập lấy chúng sinh làm đối tượng. Thì bây giờ trong nhà thì cứ lấy tất cả mọi người trong nhà làm đối tượng. Ra ngoài xã hội thì lấy tất cả mọi người làm xã hội. Đến chùa thì lấy tất cả mọi người trong chùa làm xã hội, làm đối tượng. Nghĩa là thế mình đụng tới bất cứ một người nào thì mình cũng lấy tất cả những người đó làm đối tượng để mà mình suy nghĩ, để mình nói năng và để mình hành động làm cho mọi người. Và tất cả những cái đó mình có thiệt gì hết ạ? Tất cả những cái đó là những cái đắc của mình lấy, là những cái mình được. Tại vì chính nhờ những thứ đó mà mình chịu được những cái mà thiên hạ chịu không được, tức là mình mạnh hơn rồi. Đó. Mình làm được những cái mà thiên hạ làm không được là mình giỏi hơn rồi, mình mạnh hơn, giỏi hơn. Đó là cái mình đắc chứ không phải cái mình mất. Nhưng mà mình phải tập như thế thì cái ngã kia nó sẽ bị mất đi từ từ. Làm Phật sự trời ơi, nó phiền não quá chừng, nó đủ thứ chuyện hết trơn à. Và làm cách nào để làm Phật sự mà không phiền não? Thì tôi bảo cũng dễ thôi. Muốn làm Phật sự mà không phiền não, thật ra cũng na ná như vậy, phá ngã, do ngã mà phiền não hết. Tôi bảo là mình phải có một cái nhìn, và tôi biết tính của cái bác đó rồi, là cũng vậy đó, cũng chấp lắm. Tôi là dứt khoát như vậy, tôi là thế này, tôi là thế nọ, tôi ghê lắm, mà cũng khó tính với những người khác, ghê lắm. Thế tôi bảo là mình phiền não hay không phiền não là tại tự nơi cái tư tưởng của mình nó khiến mình phiền não. Tại vì mình không có bao dung, cái tâm không mở. Mà tâm mở là tâm thế nào là mở lắm là...